Ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, mùng 3 tháng 11 năm 2008 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật lễ Cát Lẳng ngày mùng 2 tháng 11. Sau đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Phi Luật Tân. Linh mục Giám đốc Domingo Moraleda, Giám đốc Học viện Đời sống Thánh hiến Á Châu Phi Luật Tân, đã được Chúa gọi về vào lúc 14 giờ 30 phút ngày mùng 1 tháng 11 trong một tai nạn giao thông tại Phi Lục Tân. Hiện nay, tro hài của Ngài được quàn tại nhà nguyện của Học viện. Thánh lễ tiễn biệt sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 11. Sau đó, tro hài của Ngài được lưu trữ tại cộng đoàn dòng Claret Phi Lục Tân và Tây Ban Nha. Kính xin quý linh mục, tu sĩ nam nữ cùng anh chị em giáo dân, cựu sinh viên Học viện Đời sống Thánh hiến Á Châu Phi Lục Tân hiệp ý cầu nguyện và ghi ơn cha giám đốc Domingo Moraleda. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng đối với Thánh Phaolô, thập giá là dấu chỉ của lòng thương xót Chúa. Tiếp tục ôn lại dấu huấn của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha giải thích rằng, qua kinh nghiệm trên đường đi Damas, Thánh Phaolô hiểu rằng Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại cho Ngài và cho mọi người. Thánh nhân cũng hiểu rằng sự cứu độ là một hồng ân, bởi vì tất cả đều xuất phát từ cái chết của Chúa Kitô, chứ không do công trạng của chúng ta. Đức Thánh Cha nói, đối với Thánh nhân, ý nghĩa nền tảng của thập giá là tỏ bày tình yêu nhân không và nhân từ của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Phaolô đã trình bày thập giá không như một thứ chướng kỳ hay ngu xuẩn, mà như biểu tỏ của quyền năng yêu thương vô biên của Thiên Chúa. Có thể nói, thập giá là cốt lõi của trọng tâm mầu nhiệm Kitô giáo. Thánh giá là lẽ khôn ngoan, bởi vì thập giá tỏ bày Thiên Chúa là đấng cứu rỗi con người một cách nhân không. Tính cách nhưng không ấy chính là lẽ khôn ngoan của con Thiên Chúa. Như vậy, chính khi cảm nghiệm được sự yếu đuối của mình mà Thánh Phaolô đã tin nhận tình yêu của Chúa Kitô. Áp dụng bài học cho các tín hữu Kitô ngày nay, Đức Thánh Cha nói rằng, chính xuyên qua hy tế của Chúa Kitô mà Thiên Chúa đã hòa giải chúng ta với người. Như vậy, để đón nhận thập giá, cần phải có sự hoán cải thâm sâu và đẩy lui cơn cám dỗ trong con người. Hơn nữa, chỉ khi nào chấp nhận sự yếu đuối của thập giá, chúng ta mới khám phá được tất cả sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta. Lúc đó, chúng ta có thể nói với Thánh Phaolô, ước gì thập giá là niềm kiêu hãnh duy nhất của tôi. Nhờ thập giá, thế gian hoàn toàn chịu đóng đinh đối với tôi, và tôi chịu đóng đinh vì thế gian. Tình Roma. Chuyến viếng thăm Angola của Đức Thánh Cha vào tháng 3 năm tới có một tầm quan trọng đặc biệt. Phản ứng về tin này, cha Thomas Jubilau, tổng đại diện giáo phận Menonge, nói rằng đây là một sự chúc lành và là một niềm vui lớn cho xứ sở, nhất là kể từ khi đất nước đã thoát ra khỏi cuộc nội chiến hồi năm 2002. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ là vị giáo hoàng thứ hai viếng thăm Angola. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đến đây hồi năm 1992. Cách đây đúng 16 năm, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã kêu gọi như sau. Đừng bao giờ có chiến tranh nữa. Một linh mục Angola nói rằng, chuyến viếng thăm của Đức Đương Kim Giáo Chủ Giáo Hoàng sẽ giúp củng cố và chan hòa. Một linh mục Angola nói rằng, chuyến viếng thăm của Đức Đương Kim Giáo Hoàng sẽ giúp củng cố và chia sẻ đức tin của người tín hữu Kitô, để họ có thể trở thành những chứng nhân rao giảng sứ điệp của Chúa cho thế giới. trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican. Đức cha Giovanni Angelo Becciu, sứ thần tòa thánh tại Angola, cho biết, tin Đức Thánh Cha sắp viếng thăm Angola đã được người dân Angola hân hoan đón nhận. Theo Đức sứ thần tòa thánh, chuyến viếng thăm sẽ là cơ hội để củng cố sự phát triển kinh tế xã hội của Angola. Ngài hy vọng rằng tiếng nói của Đức Thánh Cha sẽ chỉ ra những con đường mới cần đi qua để đẩy mạnh công bằng xã hội. Mọi người đều tin rằng quyết định viếng thăm Angola của Đức Thánh Cha là một đáp trả những cố gắng của nước này để ra khỏi thời kỳ đen tối. Tin Vatican. Tòa Thánh gửi sứ điệp cho người Ấn giáo nhân dịp lễ Diwali, tức ngày đầu năm theo lịch Ấn giáo. Với chủ đề Tín hữu Kitô và người Ấn giáo cùng nhau cổ võ bất bạo động, sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng y Jean-Louis Thorin, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, về đối thoại liên tôn kêu gọi người Ấn giáo hãy cổ võ tinh thần bất bạo động, vốn là một trong những giáo huấn nền tảng trong truyền thống Ấn giáo. Sứ điệp có đoạn viết như sau: với tư cách là những nhà lãnh đạo có trách nhiệm kêu gọi khẳng định chân lý, trọng tâm của các tôn giáo chúng ta hãy cổ võ những người theo chúng ta, hãy kiên trì trong con đường bất bạo động và nâng đỡ họ trong hành động của họ. Sứ điệp nhắc lại gương của Mahatma Gandhi, cha già của dân tộc Ấn Độ, được cả thế giới kính phục. Trong cuộc đấu tranh cho tự do, Mahatma Gandhi đã nhận ra rằng nếu sống theo chủ trương mắt định mắt răng thế răng, thì cả thế giới sẽ ra mù loà. Đức Hồng y Thorin kêu gọi như sau: tôi muốn được đề nghị với quý vị hãy cùng nhau nghĩ tới cách sống hài hòa với nhau trong các xã hội ngày nay, bằng cách làm chứng cho chân lý, ánh sáng và niềm hy vọng mà ngày lễ Diwali cử hành. Sứ điệp được đưa ra sau khi Đức Thánh Cha đã kêu gọi bảo vệ các quyền chính đáng của các nhóm Kitô thiểu số hay các tôn giáo khác đang là nạn nhân của một thảm kịch diễn ra tại một số hội giáo. Theo Hội đồng Giám mục Ấn Độ, các tín hữu Kitô hiện đang là điểm nhắm của các cuộc bạo động tại bang Orissa. Cho tới nay đã có khoảng 60 người thiệt mạng. Tin Phi Luật Tân. Cả Đức Giám mục Phi Luật Tân lên án tệ nạn tham nhũng. Trong một tuyên ngôn vừa được cho công bố, Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân nói rằng tham nhũng đã trở thành một ung nhọt luân lý và xã hội, cần phải nhổ tận gốc rễ bằng những cuộc cải tổ triệt để trong nhiều lĩnh vực khác nhau của chính phủ. Theo cả Đức Giám mục Phi Luật Tân, chính phủ cần phải đưa ra những chính sách phù hợp với những tiêu chuẩn như thanh liêm và nâng đỡ người nghèo. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba 28 tháng 10 vừa qua, Đức cha Angel Radamio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, nói đến cuộc khủng hoảng, tài chính và tình trạng sức khỏe yếu kém kinh tế của quốc gia. Ngài nhấn mạnh rằng đã đến lúc phải xây dựng lại đất nước trên bình diện kinh tế, xã hội và chính trị. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, tham nhũng là cội rễ của nghèo đói trong đất nước. Tham nhũng đã xâm chiếm mọi tổ chức tư và công. Tham nhũng không chỉ là một vấn đề kinh tế xã hội mà còn là vấn đề luân lý nữa. Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân mang chữ ký của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân. Tin Việt Nam. Sau hơn 3 thập niên bị cấm đoán, Caritas Việt Nam được hoạt động trở lại. Các vị lãnh đạo giáo hội hy vọng rằng tổ chức Caritas Việt Nam sẽ đẩy mạnh các hoạt động bác ái của giáo hội địa phương. Đã có 5 vị giám mục, 80 nữ tu, nhiều linh mục và giáo dân từ khắp nơi tham dự hội nghị khai mạc Caritas Việt Nam, được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Xuân Lộc trong tỉnh Long Khánh trong 2 ngày 22 và 23 tháng 10 vừa qua. Đến từ bên ngoài Việt Nam có Đức cha Yvonne Ambrose, giám mục Tuticorin, Ấn Độ, Chủ tịch Caritas Á Châu, và là một trong 7 vị phó chủ tịch của tổ chức Caritas quốc tế. Đức ông Vitilio, cố vấn đặc biệt của tổ chức Caritas quốc tế về phòng chống SIDA. Ngoài ra còn có 5 vị đại diện của Caritas Đức, Secours Catholic Pháp và cơ quan cứu trợ Công giáo Pháp. Phát biểu tại hội nghị, Đức cha Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã dâng lên lời tạ ơn vì đã cho Caritas Việt Nam được tái phục hoạt và gia nhập vào trạng lưới Caritas quốc tế. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng cảm ơn chính quyền vì đã chính thức cho phép Caritas Việt Nam được hoạt động trở lại. Đức cha chủ tịch bày tỏ hy vọng rằng chính quyền sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Caritas Việt Nam có thể hoạt động và giúp phát triển xã hội. Đức cha nói đến những nhu cầu khẩn cấp như giáo dục giới trẻ, cung cấp dịch vụ y tế cho phụ nữ và trẻ em, giúp đỡ người nghèo, người bị đẩy ra bên lề xã hội, các nạn nhân thiên tai, cũng như bảo vệ môi trường sinh sống. Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã giải thích rằng Caritas không chỉ tập trú vào các hoạt động bác ái mà còn nhắm thêm việc phát triển cộng đồng để thúc đẩy dân chúng biết quan tâm đến những người kém may mắn hơn. Linh mục An Tô Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng thư ký Ủy ban Giám mục về hoạt động xã hội, nói với hãng thông tin Công giáo Á Châu rằng Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam đã thành lập Caritas ngay từ năm 1965. Tổ chức này đã từng cứu trợ các nạn nhân của thiên tai, chiến cuộc, người nghèo và khuyết tật. Tuy nhiên, kể từ tháng 6 năm 1976, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã tịch thu mọi cơ sở của tổ chức và cấm chỉ hoạt động. Về phần mình, trong bài diễn văn khai mạc, Đức cha Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Xuân Lộc, kiêm Chủ tịch Ủy ban Hoạt động Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam nói rằng, chiến tranh và những cuộc xung đột ý thức hệ đã khiến cho Caritas Việt Nam bị hiểu lầm về những hoạt động bác ái của mình. Đức cha Trinh đã được hội nghị bầu làm chủ tịch Caritas Việt Nam. Cha Nguyễn Ngọc Sơn được bầu làm tổng thư ký của tổ chức. Hội nghị cũng đã quyết định thành lập Caritas tại 26 giáo phận Việt Nam.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật lễ Cát Đẳng ngày mùng 2 tháng 11.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 12 giờ trưa hôm qua, mùng 2 tháng 11, Chủ nhật lễ Cát Đẳng, Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi xướng kinh, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức về ý nghĩa của ngày lễ, nhất là của niềm hy vọng Kitô như sau. Anh chị em thân mến, hôm thứ Bảy, mùng 1 tháng 11, lễ các thánh nam nữ đã cho chúng ta chiêm ngắm thành thánh trên trời, thành Jerusalem thiên quốc, người mẹ của chúng ta. Hôm nay, ngày mùng 2 tháng 11, với tâm hồn hướng về những thực tại cuối cùng, chúng ta kính nhớ tất cả mọi tín hữu đã qua đời, đã đi trước chúng ta trong đức tin và đang yên nghỉ. Điều thật quan trọng là chúng ta, những người Kitô, chúng ta sống mối tương quan với những người đã qua đời trong sự thật của đức tin, và chúng ta nhìn vào cái chết và vào cõi bên kia trong ánh sáng của mặc khải. Thánh Phaolô tông đồ khi viết thư cho những cộng đoàn tín hữu đầu tiên đã thường khuyến khích các tín hữu đừng buồn phiền giống như những kẻ không có niềm hy vọng. Thánh nhân đã viết nơi thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 4, các câu 13-14 như sau. Nếu quả thật, chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng Thiên Chúa Cha qua Chúa Giê-xu sẽ quy tụ những kẻ đã chết lại với Ngài. Cả vào thời đại của chúng ta đây, cần phải phúc âm hóa cái chết và sự sống đời đời. Những thực tại thường bị đặt tùy thuộc vào những mê tín dị đoan và vào những hình thức pha trộn. Cần phúc âm hóa cái chết và sự sống đời đời. Ngõ hầu chân lý Kitô không gặp nguy hiểm bị lẫn lộn với đủ loại câu chuyện thần thoại. Trong thông điệp của tôi về đức trông cậy Kitô, tôi đã tra vấn mình về mầu nhiệm sự sống đời đời. Xem Spe Sanvi số 10 đến số 12. Tôi đã chất vấn mình như sau: đức tin Kitô với con người ngày nay có còn là niềm hy vọng, có sức thanh luyện và nâng đỡ đời sống họ hay không? Spesanri số 10. Và một cách tận căn hơn, tôi đặt vấn đề như sau. Con người nam nữ thời đại chúng ta có còn ao ước sự sống đời đời hay không? Phải chăng cuộc sống trên trần gian đã trở thành chân trời duy nhất của họ? Trong thực tế, như Thánh Augustino đã thường nhận định, tất cả đều ao ước sự sống hạnh phúc, ao ước hạnh phúc. Chúng ta không biết rõ sự sống đời đời là gì và như thế nào, nhưng chúng ta cảm thấy mình bị thu hút về sự sống đời đời này. Sự sống đời đời là niềm hy vọng phổ quát, chung cho tất cả mọi người, mọi nơi, mọi lúc. Cách nói sự sống đời đời, xem ra muốn chỉ một sự mong ước không thể nào hủy diệt được. Nó không phải là sự tiếp nối không cùng tận, nhưng là sự dìm mình vào trong đại dương của tình yêu vô cùng. Trong đó, thời gian, cái trước, cái sau không còn nữa. Một sự sống và niềm vui tròn đầy. Đây là điều mà chúng ta hy vọng và chờ đợi từ sự hiện diện của chúng ta với Chúa Kitô. Spesanri số 12. Hôm nay, chúng ta hãy canh tân niềm hy vọng vào sự sống đời đời, được xây dựng thực sự trên cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Ta đã phục sinh, và giờ đây ta luôn hiện diện với Con. Chúa Kitô phán với chúng ta như vậy: bàn tay ta nâng đỡ con. Bất cứ nơi nào con té ngã là con té ngã trong tay ta, và ta sẽ có mặt ở đó cả cho đến tận nơi của sự chết, nơi mà không ai còn có thể đồng hành với con được nữa, và là nơi mà con không còn có thể mang gì theo với mình được nữa. Thì ở đó ta có mặt chờ con, để biến đổi bóng tối thành ánh sáng cho con. Tuy nhiên, niềm hy vọng Kitô không bao giờ chỉ là của riêng cá nhân mà thôi, mà còn luôn là niềm hy vọng cho kẻ khác nữa. Những cuộc đời mà chúng ta liên kết chặt chẽ với nhau một cách sâu xa, và điều tốt, điều xấu mà mỗi người thực hiện, luôn có liên hệ đến kẻ khác. Như thế, lời cầu nguyện của một tâm hồn còn sống hành hương trong thế giới có thể giúp cho một tâm hồn khác đang thanh luyện chính mình sau cái chết. Đây là lý do tại sao hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những kẻ thân yêu đã qua đời và dừng lại bên phần mộ của họ nơi các nghĩa trang. Nguyện xin Mẹ Maria, ngôi sao của niềm hy vọng, làm cho đức tin của chúng ta vào sự sống đời đời được trở nên mạnh mẽ hơn và đích thực hơn. Nguyện xin Mẹ nâng đỡ lời cầu nguyện của chúng ta cho các tín hữu đã qua đời. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật hôm qua, lễ Các Đản, mùng 2 tháng 11. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Khoa học và những giá trị luân lý. Đây là đề tài của mục Niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Một khi khoa học đã được thiết lập thành một thứ triết lý, tự cho mình có thể mang lại giải đáp cho tất cả mọi vấn đề của cuộc sống. Nó cũng chối bỏ những giá trị luân lý. Thật ra, khoa học không bao giờ tiến tới mà có thể loại trừ được những giá trị luân lý. Nó luôn luôn cần và không ngừng sử dụng các giá trị luân lý. Khi một chính phủ quyết định tài trợ cho công cuộc nghiên cứu nào, ủng hộ phòng thí nghiệm nào, cho phép đeo đuổi hay ngăn cấm dự án nào, những quyết định như thế mang tính luân lý. Chẳng hạn, một cơ quan tài trợ chính cho một cuộc nghiên cứu về ung thư tại Hoa Kỳ đã từ chối không ủng hộ cho những đại học nào đã nhận được tài trợ của các hãng thuốc lá. Những người tranh đấu cho quyền của thú vật đã tạo ảnh hưởng mạnh trên cách thế mà các phòng thí nghiệm phải thực hiện những cuộc thử nghiệm trên súc vật. Ảnh hưởng của những giá trị luân lý cũng có giá trị đối với những chọn lựa của mỗi khoa học gia. Ngoài ra chúng ta cũng thấy rằng, khi cộng tác với nhau, các nhà khoa học phải tin tưởng nhau và dựa vào những khám phá của người khác. Không có một cuộc nghiên cứu khoa học nào là tuyệt đối trung lập, nghĩa là không màng đến những giá trị luân lý. Tuy nhiên, khi khoa học cần và sử dụng các giá trị luân lý, cũng chẳng có một tiêu chuẩn khoa học nào cho các giá trị này. Khoa học không chấp nhận bất cứ một triết lý nào về các giá trị luân lý. Khoa học vẫn được xem là hoàn toàn tách biệt với luân lý. Điều này có nghĩa là khoa học không thể mang lại giải đáp cho tất cả mọi vấn đề của cuộc sống. Vẫn còn có những câu hỏi không có câu trả lời. Chẳng hạn, chúng ta phải làm gì với khả năng chúng ta đang có? Chúng ta có thể biết cách làm một điều, nhưng liệu chúng ta có thể biết điều đó đúng hay sai không? Đó là câu hỏi mà khoa học không bao giờ có thể trả lời cho chúng ta. Có những lĩnh vực nghiên cứu khoa học nêu lên những câu hỏi nghiêm trọng về các giá trị luân lý. Chẳng hạn, có nên nghiên cứu để tìm ra loại hơi ngạt giết người hữu hiệu nhất không? Có nên nghiên cứu các kỹ thuật sản sinh con người theo phương pháp vô tính không? Có nên cho các tế bào phôi thai người được lớn lên trong các phòng thí nghiệm không? Có nên thực hành phá thai gọi là an toàn không? Hằng ngày, nhìn vào thế giới, chúng ta có thể thấy những giới hạn thực tiễn của khoa học. Những vấn đề lấp đầy các trang của các tạp chí khoa học không chỉ là công bố các khám phá mới, mà còn là bàn về các giá trị luân lý liên quan đến các cuộc nghiên cứu. Gần đây, việc sử dụng mạng lưới Internet cho thấy rằng có những vấn đề luân lý mà khoa học không thể chối bỏ hay tránh né được. Mạng lưới Internet quả là một kỹ thuật mới kỳ diệu. Nhiều người tin rằng rồi đây Internet sẽ tạo được một ý thức toàn cầu. Internet cung cấp cho chúng ta một khí cựu nghiên cứu vạn năng. Sự thông tin ở quy mô toàn cầu ngày càng dễ dàng và nhanh chóng hơn. Dù ở xa xôi hẻo lánh đến đâu, con người cũng có thể liên lạc được với người khác. Quả thực, mạng lưới Internet là một kỹ thuật mới mở rộng chân trời hiểu biết, thông tin và hành động của con người. Tuy nhiên, càng lúc người ta càng nhận ra rằng nó hiện đang là một thứ dao hai lưỡi. Càng lúc Internet càng đặt con người đứng trước những vấn đề luân lý nan giải. Tự do ngôn luận sẽ không là một điều tốt khi nó mở ngõ cho những thông tin vô đạo đức và có tính cách sách nhiễu được gửi đi một cách vô trách nhiệm. Việc tự do tìm kiếm thông tin sẽ có vấn đề khi thông tin ấy mang nội dung kỳ thị chủng tộc hay nguy hiểm như dạy cách chế tạo bom chẳng hạn. Các bậc phụ huynh trước đây rất phấn khởi khi sử dụng được các lợi ích của Internet. Này than phiền rằng, thư văn chương dơ bẩn tràn lan trên Internet cũng nằm trong tầm tay với của con cái họ. Việc sử dụng email một cách dễ dàng cũng mở ngõ cho những quảng cáo vừa phiền toái vừa nguy hại. Khoa học và những phát triển kỹ thuật có thể giúp cho chúng ta sống với nhiều tiện nghi hơn, nhưng chúng lại không thể chỉ cho chúng ta cách để sống tốt hơn. Bởi vì những giải thích của khoa học không cho thấy được mục đích của vũ trụ, cho nên nó không thể trả lời cho những câu hỏi quan trọng nhất về thế giới của chúng ta. Khoa học có thể giúp chống lại hay khắc phục một số đau khổ, nhưng nó không thể dạy chúng ta cách để sống với đau khổ. Nó có thể giải thích những tương đồng giữa những người có hành vi bạo động, nhưng lại không thể giải thích tại sao bạo động là điều xấu. Một ngày nào đó, khoa học có thể ngay cả xác định được những biến đổi trong não bộ con người khi nó cảm nghiệm được tình yêu, nhưng nó sẽ không bao giờ có thể dạy chúng ta yêu. Đây là một điều cần được nghiêm chỉnh suy xét. Khoa học sẽ không bao giờ có thể mang lại tất cả mọi giải đáp cho cuộc sống con người. Khoa học thực thi chức năng của nó một cách tốt đẹp. Nó cung cấp thông tin, nó sản xuất kỹ thuật giúp con người thống trị thế giới. Theo những tiêu chuẩn thông thường về thành công, khoa học quả thực đã thành công trong chức năng của nó. Nó thường giải đáp được những câu hỏi mà chính nó đặt ra. Tuy nhiên, ngoài những câu hỏi mà khoa học tự đặt ra để nghiên cứu và tìm kiếm giải đáp, còn có vô số những câu hỏi nằm bên ngoài lĩnh vực của nó. Những ai cho rằng khoa học là toàn tri và vạn năng, những ai nghĩ rằng khoa học có thể mang lại mọi giải đáp về cuộc sống và ý nghĩa của cuộc sống, cần phải nghĩ đến những câu hỏi nằm bên ngoài lĩnh vực nghiên cứu của khoa học. Khoa học không những không thể mang lại giải đáp cho những câu hỏi ấy, mà nó cũng sẽ vượt ra khỏi chức năng của nó nếu nó nêu lên những câu hỏi ấy để nghiên cứu. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục nói về đề tài giáo lý của Công đồng Vaticano thứ hai về bí tích thánh thể. Trong bài trước, chúng ta đã nói tới mối liên hệ giữa thánh thể và giáo hội theo cái nhìn của Công đồng Vaticano thứ hai. Hôm nay chúng ta đưa ra những điểm chính yếu mà Công đồng muốn các giáo huấn, các suy tư thần học về phép thánh thể phải lưu tâm tới. Những điểm chính yếu này được trình bày trong huấn dụ của Hội đồng Thực thi Hiến chế Phụng dụ mang tựa đề Mầu nhiệm Thánh thể và đã được ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1967. Chúng tôi xin được lần lượt trình bày các điểm chính sau đây. Thứ nhất, Thánh thể là nghi lễ tưởng niệm cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô. số 47 của Hiến chế Phụng vụ nói như sau. Trong bữa tiệc sau hết, vào đêm bị nộp, đến cứu chuộc chúng ta đã thiết lập hy tế tạ ơn bằng mình máu người. Để nhờ đó hy tế khổ giá kéo dài qua các thời đại, cho đến khi người lại đến, và cũng để ủy thác cho hiền thê yêu quý của người là giáo hội, việc tưởng nhớ cái chết và sống lại của người. Như thế chúng ta đã thấy rõ ý định của Chúa Kitô khi lập phép thánh thể, là để tưởng nhớ cái chết và sống lại của Ngài qua các thời đại. Giáo lý này vẫn có trong giáo hội ngay từ thời Thánh Justino thế kỷ thứ hai, thời Thánh Chrysostomo thế kỷ thứ tư, cũng như trong suy tư của các nhà thần học vào thời kỳ Trung Cổ. Sau đó, giáo lý này đã bị lãng quên và công đồng Tridentino đã lấy lại. Ngày nay, công đồng Vaticano thứ hai nhận thấy rằng giáo lý này cần được nhấn mạnh và rất thích hợp cho các suy tư thần học của thời đại này, cũng như rất hữu ích cho đời sống thiêng liêng của các tín hữu. Thánh thể là việc tưởng niệm cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô. Việc tưởng niệm này không phải chỉ là nhớ suông một biến cố dĩ vãng, nhưng là thực hiện, làm lại chính biến cố đó trong bí tích thánh thể. Điểm thứ hai, việc tưởng nhớ mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô đồng thời lại là một hy tế. Khi cử hành nghi lễ tưởng niệm cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, giáo hội thực hiện một hy tế, và hy tế đó là chính hy tế của Chúa Kitô đã làm xưa trên thánh giá. Điều này công đồng đã xác nhận như trong bản văn chúng ta vừa đọc ở trên đây. Ý tưởng về hy tế không thể vắng bóng trong bất cứ một suy tư thần học công giáo nào trong giáo hội. Đây cũng là một điểm khác biệt giữa suy tư của anh chị em Tin Lành và giáo hội công giáo về ý nghĩa của bữa tiệc sau cùng, cũng như việc làm lại bữa tiệc này trong các giáo hội. Điểm thứ ba, việc cử hành cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô cũng là một bí tích hay là một bữa tiệc thánh. Số 47 của Hiến chế về Phụng vụ nói thêm như sau. Đây là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc vượt qua. Trong đó chúng ta ăn Chúa Kitô, được tràn đầy ân sủng và được đảm bảo vinh quang tương lai. Huấn dụ về mầu nhiệm thánh thể số 3 nói rõ hơn như sau. Trong thánh lễ Misa, hy tế và bữa tiệc thánh thuộc về cùng một mầu nhiệm và không thể tách rời nhau. Như vậy cũng một mầu nhiệm, nhưng đồng thời lại là hy tế và vừa là tiệc thánh. Đây là khía cạnh khác của thánh thể. Khía cạnh này dễ được nhận ra hơn, nhưng phải nhìn nó đồng thời với khía cạnh hy tế của thánh thể, vì hai điểm đó không thể tách rời nhau trong thánh thể. Điểm thứ tư, hy tế thánh thể là hy tế của Chúa Kitô và đồng thời là hy tế của giáo hội. Đây là điểm thứ tư mà công đồng muốn nhấn mạnh trong giáo lý về thánh thể. Trong các văn kiện của công đồng, điểm này được bàn tới rất nhiều, như trong sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục, công đồng đã dạy như sau. Như thế, trong hy tế thánh lễ, các linh mục dạy các tín hữu biết dâng lên Chúa Cha lễ vật chí thánh, và hợp cùng của lễ đó dâng hiến chính cuộc sống của mình. Tư tưởng này đã được Thánh Augustino khai triển rất nhiều. Giáo hội dâng hy tế là Chúa Kitô, đồng thời cũng dâng chính mình. Do đó, giáo hội hợp với Chúa Kitô để dâng hy tế, và cùng với Chúa Kitô lại dâng chính đời sống mình. Giáo hội vừa là tư tế, vừa là lễ vật. Các tín hữu hiệp nhất với giáo hội và Chúa Kitô cũng vừa là tư tế qua phép rửa tội, và cũng là lễ vật khi họ hiệp dâng đời sống mình với lễ tế của Chúa Kitô. Điểm thứ năm, thánh lễ không phải là việc riêng của cá nhân, nhưng là buổi cử hành của giáo hội. Điểm này đem theo nhiều hậu quả quan trọng, và do đó nhiều sửa đổi về phụng vụ và về thánh lễ đã được thực hiện để áp dụng nguyên tắc này, như việc dùng tiếng bản xứ, việc đồng tế, việc cắt cử các thừa tác viên thi hành mỗi người phận vụ riêng dành cho mình, việc rước lễ dưới hai hình, việc sửa đổi tâm trạng vẫn có của tín hữu, cho rằng đi lễ là đi xem, như là xem kịch tuồng chứ không phải là đi cùng cử hành thánh lễ của Chúa Kitô, của giáo hội và của chính mình. Tóm lại các điểm trên đây, chúng ta thấy công đồng đã đặt ra ba vấn đề trong giáo lý thánh thể, đó là: thứ nhất, thánh thể và giáo hội, tức là thánh thể và chúng ta; thứ hai, thánh thể và mầu nhiệm Chúa Kitô, cuộc tử nạn và cuộc vượt qua của Chúa; thứ ba, thánh thể trong cơ cấu chính yếu, vừa là hy tế vừa là bí tích. Chúng ta sẽ bàn thêm về các điểm trên đây vào thứ hai tuần tới, mong quý vị các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã biết, sách Châm Ngôn gồm 9 sưu tập được biên soạn hay thu góp trong nhiều giai đoạn khác nhau của lịch sử dân Do Thái. Chúng đã được thành hình ra sao và có cấu trúc như thế nào, đó là điều chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, người ta phải đi tới kết luận là đã không có tiêu chuẩn nào hướng dẫn soạn giả các sưu tập sách Châm Ngôn trong việc phân chia chất liệu họ có. Do đó khẳng định dễ chấp nhận nhất là các người sưu tầm đã ghi chép các Châm Ngôn tiếp nối nhau và không theo tiêu chuẩn nào khác, nếu không phải là nội dung luân lý và hình thái thơ văn của chúng. Tuy nhiên bên cạnh sự kiện này, còn có vài tiêu chuẩn xem ra quan trọng giúp xác định việc sắp xếp các Châm Ngôn thành từng nhóm. Tiêu chuẩn thứ nhất là sự tương đồng hay giống nhau giữa đề tài của các Châm Ngôn. Trong sưu tập 1, chương 1 câu 8 đến chương 9 câu 18, người ta nhận thấy đức khôn ngoan không bao giờ phát biểu trong các câu hai vế cô lập, ngoại trừ các văn bản chương 3, câu 27 tới 30 và chương 4, câu 23 tới 27. Có hai đề tài được trình bày trong phần này. Thứ nhất là nguồn gốc và bản vị của đức khôn ngoan. Thứ hai là lời khuyên xa lánh các bạn bè xấu và vợ của người khác. Việc giới thiệu bà khôn ngoan, chương 9 câu 1 đến câu 6 và bà điên dại, chương 9 câu 13 tới 18 cũng hoàn toàn tương xứng với nhau. Bà khôn ngoan đã xây cất nhà mình, dựng lên 7 cây cột, hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn ăn và sai các nữ tỳ ra đi. Bà khôn ngoan còn lên các nơi cao trong thành phố và kêu gọi: "Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây." Với người ngu si, bà khôn ngoan bảo: "Hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế. Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống. Hãy bước đi trên con đường hiểu biết." Mụ khờ dại là một mụ đàn bà ầm ĩ, đần độn, chẳng hiểu biết chi. Mụ ngồi bên cửa nhà, trên ngai hay tại những nơi cao trong thành phố để mời mọc kẻ qua người lại, mời những ai đi đường: "Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây." Với người ngu si, mụ bảo: "Nước uống lén mới ngọt, bánh ăn vụng mới ngon." Nhưng nào ai biết được bóng âm hồn lảng vảng nơi đây, và thực khách mụ mời lại phải ở trong chốn âm ti sâu thẳm. Bên trong đề tài nổi bật này, có một số chất liệu xa lạ được đưa vào như các văn bản chương 6, câu 1 đến 19, chương 9, câu 7 đến 12, chương 3, câu 27 đến 30. trong sưu tập 2, chương 10 câu 1 đến chương 22 câu 16, chúng ta có một loạt 376 châm ngôn được đặt chung với nhau, mà không có lý do biện minh cho việc xếp đặt này. Mỗi châm ngôn chỉ có một câu hai vế diễn tả sự khôn ngoan tuyệt đỉnh. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, cho dù các châm ngôn tự chúng luôn khác nhau, nhưng đề tài xem ra hướng dẫn các người thu thập chúng. Chẳng hạn chương 16 câu 1 đến câu 9 gồm các châm ngôn có gia vê là điểm tham chiếu, trong khi chương 16 câu 10 đến 15 tất cả đều liên quan tới nhà vua. Trong chương 20 câu 17 tới 21, đề tài chung là cuộc sống của người vẹn toàn, và trong chương 21 câu 6 tới 16, đề tài là cuộc sống của người gian ác. Văn bản chương 21 câu 17 tới 21 đối chiếu kẻ khờ dại và người khôn ngoan, trong khi văn bản chương 21 câu 26 tới 29 đối chọi kẻ gian ác với người công chính. Trong sưu tập 3, chương 22 câu 17 tới chương 24 câu 22, văn bản 22 17 tới 23 14 có chỗ riêng vì sự kiện nó giống cuốn sách Ai Cập của Amenemope. Tương quan của nó với sách Amenemope ra sao, các học giả không có lập trường đồng nhất. Nhưng nhiều học giả cho rằng cả hai đều tùy thuộc một tác phẩm có trước mà chúng ta không biết. Tác phẩm này có thể có nguồn gốc Semit, nhưng chắc hơn là có nguồn gốc Ai Cập. Trong phần cuối cùng của sưu tập này, chương 23 câu 15 đến chương 24 câu 22, ngoài giọng điệu của một người cha, người ta còn ghi nhận một khuynh hướng tập trung các đề tài. Văn bản kêu gọi người con kính sợ Thiên Chúa, xa lánh những người chơi bời phóng đãng và phụ nữ mại dâm. Văn bản cũng nói lên các niềm hy vọng của cha mẹ và miêu tả một cách rõ ràng các tai hại của tật nghiện rượu. Đừng để lòng con phân bì với quân tội lỗi, nhưng hãy luôn kính sợ Gia Vê, vì chắc chắn con sẽ có một tương lai và niềm hy vọng của con sẽ không thành mây khói. Hỡi con, hãy nghe thầy và con sẽ nên khôn, hãy hướng lòng con theo chính đạo, đừng nhập bọn với quân trẻ chén say sưa, với những kẻ chỉ mê ăn mê nhậu. Bởi vì kẻ say sưa ăn nhậu, ắt sẽ phải túng kèo, kẻ mơ màng buồn ngủ sẽ khố rách áo ôm. Sưu tập 4, chương 24, câu 23 đến 35, tuy không có giọng điệu khuyên nhủ của một người cha, nhưng cũng tìm thống nhất các đề tài, đặc biệt khi lấy lại và khai triển đề tài kẻ lười biếng. Sưu tập 5 gồm các chương 25 tới 29. Trong hai phần của sưu tập gồm 127 châm ngôn này, người ta cũng nhận ra vài khác biệt. Phần đầu, các chương 25 tới 27 có khuynh hướng tập trung các châm ngôn theo các đề tài. Chương 25 câu 2 đến câu 7 miêu tả phẩm giá và sự hữu hiệu của nhà vua. Chương 26 câu 1 đến 12 miêu tả chân dung của kẻ lười biếng. Các câu 20 tới 22 cùng chương miêu tả chân dung của kẻ nói xấu người khác. Và các câu 23 tới 28 cùng chương 26 vẽ ra chân dung của người nói dối. Đặc tính môi trường và cuộc sống nông nghiệp của phần này được lộ hiện trong chương 27, câu 23 tới 28, khuyên nhủ săn sóc thú vật. Trong phần 2 của sưu tập, các chương 28-29, khuynh hướng này biến mất và tư tưởng có tính cách tôn giáo hơn. Trong các sưu tập tiếp theo, tiêu chuẩn thống nhất các châm ngôn theo đề tài phát xuất từ chính nguồn gốc của chúng thường được coi như là các biên soạn thống nhất. Ngoài sự kiện giống đề tài, người ta cũng nêu lên vấn nạn không biết các người biên soạn ra các phần khác của sách châm ngôn có theo các tiêu chuẩn khác để quy tụ các châm ngôn thành từng nhóm hay không. Trong sưu tập 6, chương 30 câu 15 tới 33, tiêu chuẩn hình thức là các châm ngôn có số. Nhưng châm ngôn có số của chương 6 câu 16 tới 19 lại ở ngoài bối cảnh này, vì thế có lẽ nó không nằm trong bối cảnh đúng đắn của nó. Đỉa có hai đứa con gái là cho nữa đi, có ba điều không bao giờ thỏa mãn và bốn chuyện không bao giờ nói, đủ rồi, đó là cõi âm ti, lòng dạ son sẻ, đất chẳng bao giờ no nước và lửa không bao giờ nói đủ rồi. Có ba điều khiến đất chuyển rung và bốn chuyện nó không sao chịu nổi, đầy tớ lên ngôi vua, kẻ ngu được dư thừa cơm bánh, người đàn bà dễ ghét kiếm được tấm chồng, đứa nữ tỳ hưởng sản nghiệp bà chủ. Trên mặt đất có bốn loài bé nhỏ nhưng rất mực khôn ngoan, loài kiến là đám dân yếu ớt nhưng mới mùa hè đã biết chuẩn bị thức ăn, loài ngân thử là đám dân nhược tiểu nhưng lại biết làm nhà nơi hốc đá. Châu chấu nào có vua đâu, thế mà vẫn di chuyển theo hàng ngũ. Thằn lằn ta bắt được bằng tay, nhưng nó sống cả nơi đền đài vua chúa. Trong chương 6 các câu 16-19 cũng là các châm ngôn có số. Có 6 điều làm da vê gớm ghét, có 7 điều khiến người ghê tởm. Mắt kiêu kỳ, lưỡi điêu ngoa, tay đổ máu người vô tội, lòng mưu tính những chuyện xấu xa, chân mau mắn chạy đi làm điều dữ. Kẻ làm chứng gian thốt ra lời dối trá, người gieo xung khắc giữa anh em. Nhiều khi khác người ta cũng dựa vào vài dấu chỉ ít chắc chắn hơn, nhưng có thể có một nền tảng trong thực tế. Đặc biệt là 2 dấu chỉ sau đây, châm ngôn bắt đầu với một mẫu tự hay với cùng một từ. Chẳng hạn trong chương 11, các câu 9, 10, 11, 12 đều có 4 vế và đều bắt đầu với mẫu tự bet và không thể dịch ra các thứ tiếng khác được. Quân vô đạo dùng miệng lưỡi làm hại tha nhân, bậc chính nhân nhờ tri thức mà được cứu thoát. Chính nhân thịnh đạt, cả thành mừng rỡ, kẻ ác tiêu vong, ai cũng reo hò. Người ngay chúc phúc, cả thành được thịnh vượng, ác nhân mở miệng, cả thành phải tiêu vong. Kẻ thiếu lương tri mới khinh khi người khác, người giàu hiểu biết thì ngậm miệng làm thinh. Trong chương 15, các câu 12, 13 và 14 đều có 3 vế, bắt đầu với mẫu tự Lamet, trong khi các câu 16, 17 cùng chương bắt đầu với mẫu tự Tet. Trong chương 18, các câu 20, 21, 22 và trong chương 20, các câu 24, 15, 26, cũng như trong chương 22, các câu 8, 9, 10 đều bắt đầu bằng mẫu tự Mem. Thế rồi trong chương 22, các câu 2, 3, 4 gồm 3 vế đều bắt đầu bằng chữ Ain. Cả khi một từ được dùng trong 2 hay nhiều châm ngôn cũng có thể là một tiêu chuẩn mà các người thu thập đã dùng để gom góp nhiều châm ngôn lại với nhau. Chẳng hạn trong chương 10, các câu 14-15 trong phần 2 có từ đổ nát. Hay trong các câu 30-31-33 cùng chương, phần đầu có từ công chính. Hoặc trong chương 14, các câu 12-13, phần 2 bắt đầu với từ và cuối cùng. Chương 16, các câu 27-28-29, trong vế 1 có từ người hay kẻ. Quân vô lại đào hố gây tai ương, đôi môi nó như lửa hồng cháy bỏng. Kẻ dối gian gây bất hòa tranh chấp, tên mách lẻo chuyên chia rẽ bạn bè. Người thô bạo phỉnh phờ bằng hữu, dẫn họ vào đường nẻo xấu xa. Trong chương 29, các câu 8, 9, 10 có từ các kẻ hay người trong vế 1.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Vào một buổi trưa hè, trong khi mọi người bận rộn với công việc, ở nhà chỉ có 2 ông cháu. Cậu bé ra vườn chơi bắt được con chim sẻ bị mắc bẫy. Nó vui vẻ chạy về khoe với ông ngoại. Nhưng vốn là cậu bé thông minh, tinh nghịch, nó cầm con chim trong tay giấu sau lưng, rồi đến gần hỏi ông ngoại. Đố ngoại biết con chim sẻ trong tay cháu còn sống hay chết? Ông cụ khôn ngoan trả lời. Chim chết. Cậu bé phá lên cười và mở tay thả chim ra. Lập tức nó cất cánh bay đi. Rồi bé nói, ngoại thua rồi. Ông cụ biết rõ, nếu trả lời là chim sống, chắc chắn cháu sẽ nắm chặt tay lại cho chim bị chết ngạt để được thắng cuộc. nhưng vì biết mưu của cháu, nên cụ đã nói là chim chết, để nó được sống. Cuối cùng, ông cụ nhìn cháu và nói, cháu thấy đó, chim sống hay chết là ở trong tay cháu. Quý vị và các bạn thân mến, cũng một cách tương tự, sự sống bất diệt, được hạnh phúc đời đời hay bị trầm luân muôn đời, số phận đó ở trong tay mỗi người. Vận mệnh đời đời sau này tùy thuộc vào những lựa chọn hôm nay, trong giây phút hiện tại, ngay cả đến những chọn lựa nhỏ bé và đơn giản nhất của mỗi người. Thật vậy, sống là chọn lựa không ngừng. Đời sống con người đầy những chọn lựa, thường là những chọn lựa không mấy quan trọng, nhưng cũng có những chọn lựa tuyệt để thay đổi hẳn hướng đi cuộc đời. Những lúc khác, xem ra không phải là chọn lựa, hoặc chọn lựa không trọn vẹn. Nhiều khi chúng ta quá bận rộn với trăm công nghìn việc, đến nỗi không còn bận tâm đến việc chọn điều thuận tiện hơn, ích lợi hơn, hoặc nếu có chọn điều gì, thì lại ước được ngay điều mình mong muốn. Có nhiều người biết khám phá ra rằng, nếu chỉ đổ đầy cuộc sống bằng những chọn lựa dựa trên công ăn việc làm, tiền bạc, thú vui hưởng thụ, hoặc danh vọng, tức là tự lừa gạt chính mình. Bởi vì cuối cùng sẽ chỉ còn lại hai bàn tay trắng, vì đã đánh mất điều quan trọng nhất của đời sống con người. Sau 40 đêm ngày ăn chay cầu nguyện trong hoang địa, Chúa Giê-xu cảm thấy đói. Bấy giờ ma quỷ đến cám dỗ Chúa Giê-xu và nói, nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho những hòn đá này hóa thành bánh đi. Nhưng Chúa Giê-xu đã thẳng thắn trả lời nó rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Matthew chương 4 câu 49. Một cuộc sống thiếu vắng chiều kích thánh thiêng, tức là mất đi yếu tố quan trọng nhất của kinh nghiệm được làm người. Không có Thiên Chúa trong cuộc đời, đời sống con người chỉ là vực sâu thăm thẳm, không gì có thể lấp đầy hết được. Thế nhưng, không phải tất cả mọi người đều ý thức được điều đó. Nhiều người vẫn cảm nghiệm là cuộc sống của mình vô giá trị, vô định hướng, chẳng biết đi về đâu. Cũng có những người khác nhận ra tự bản thân mình không có đủ nghị lực để tiến tới, hoặc để chống cự với những sức ép đè nặng trên họ, và đành phải sống trong sự thất vọng, cô đơn, bất mãn suốt cuộc đời. Một lúc nào đó trong cuộc đời, mỗi người đều phải đối phó với sự chọn lựa quyết liệt, hoặc chọn sống theo diện mạo bên ngoài, hoặc chọn sống theo chất lượng bên trong, sống với con người thật của mình. Sống theo diện mạo bên ngoài, tức là sống để được người khác trông thấy, mặc dù chỉ được một số ít người vỗ tay khen ngợi, thán phục, là đặt mình trước sự chú ý của người khác, như khi đứng trước cái gương soi, là hành động để được vừa lòng người khác, là che đậy cuộc sống mình sau cái mặt nạ. Tuy nhiên, những gì xem ra dễ dàng và được vinh dự, nhưng rồi chỉ để lại trong tâm hồn người đóng kịch sự trống rỗng sâu xa và bất mãn thảm thương. Cuối cùng, chính họ sẽ cảm thấy xa lạ, không phải với những người chung quanh, nhưng là với chính bản thân mình. Ngược lại, người chọn sống theo sự thật của chính mình, suy nghĩ và hành động theo sự bén nhạy của lương tâm, theo bậc thang giá trị đúng đắn, biết nhận định đâu là vẻ hào nhoáng bên ngoài, đâu là chân lý bất diệt, đâu chỉ là tư tưởng của những người chung quanh, dần dà sẽ củng cố con người thật của mình. Con người thật đó chính là họ, là bản chất thuần túy mà không ai có thể cướp đi được, đồng thời cũng biết hòa hợp với những gì là thuần túy, tốt đẹp của người khác. Chọn sống theo sự chân thật, tức là chọn trở về với đời sống nội tâm, một đời sống tinh thần không hề mai một, là đời sống thật, không thể bị tiêu diệt bởi thất bại hoặc sự chết. Đời sống nội tâm là đời sống nhờ thần khí Chúa ngự trong tâm hồn chúng ta. Nhờ đó, tất cả cuộc sống của chúng ta được chiếu sáng nhờ đức tin. Chính vì thế, nên chúng ta phải chọn lựa một trong hai điều, sự sống hay sự chết, niềm hạnh phúc chiến thắng hay cái buồn thảm của tối tăm hận thù, Thiên Chúa và tình yêu thương hay sự cô đơn và cái hư vô. Cuộc sống hay cái chết của chúng ta tùy thuộc vào sự chọn lựa đó. Trong suốt 2000 năm đã qua và cho tới ngày hôm nay, biết bao nhiêu người đã khám phá ra rằng chọn theo Chúa Giêsu là chọn lựa tốt đẹp nhất trong đời sống họ. Với thời gian trôi qua ngày, Chúa Giêsu càng trở nên sống động, nên quý trọng và là điểm tựa vững chắc nhất trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, nếu chúng ta chấp nhận để cho Ngài bước vào trong cuộc sống của mình. Lạy Chúa, trong ngày cuối đời, mỗi người chúng con sẽ gặt hái những gì đã gieo vãi, đã chọn lựa trong suốt cuộc đời. Xin giúp chúng con biết khôn ngoan trong mọi chọn lựa, biết chọn sự chân thật thay vì sự giả tạo, biết chọn con đường dẫn tới sự sống thật thay vì con đường dẫn tới sự chết, biết chọn Chúa là cùng đích của đời sống chúng con, trên hết mọi sự phù vân thế trần. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.